Quê hương là gì hở mẹ, mà cô giáo dạy phải yêu? Quê hương là gì hở mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều. Ai đi xa cũng ráng mang theo bên mình chút gì đó gọi là kỷ niệm, chút gì đó gọi là yêu thương, quyến luyến về cái nơi mình từng gắn bó. Nơi ấy người ta gọi là quê hương. Mà kể cũng lạ, bao nhiêu năm ở đó, lớn lên, khóc cười, bám trụ, thân thiết lắm, gần gũi lắm, mà chỉ khi đi xa nó rồi, ngoảnh lại, mới biết mình quý nó, yêu nó đến ngừng nào, mới thấy hai tiếng quê hương nó thiêng liêng đến thế nào. Bao nhiêu người đi xa, nhắc đến quê hương là nhắc đến dòng sông đỏ nặng phù sa với những bãi bồi ngô khoai xanh biếc, là nhắc đến mênh mông sóng nước vỗ về hương biển mặn nồng, nhắc đến cả cây đa, giếng nước đầu làng, nhắc hoài mái đình làng Việt. Riêng tôi đi xa, nhớ quê là nhớ những con dốc dọc ngang ngắn dài đủ kiểu, là nhớ cái mưa nắng thất thường, nhớ những ngày bốn mùa đủ cả. Đó mới là quê tôi, đó mới là con tâm yêu thương. Bạn bè hay hỏi tôi, sao giọng nói tôi nghe kỳ kỳ thế? Là lạ, mà cũng quen quen, Bắc Trung Nam, giọng nào cũng giống hết. Tôi cười, bảo, giọng người con tâm đó bạn. Mảnh đất cực Bắc Tây Nguyên ấy, mang trong mình cái cần cù, chịu khó của người miền Trung, cái thật thà chất phác của người miền Nam, và cả cái hòa đồng năng nổ của người miền Bắc. Vì thế, chẳng trách bạn tôi cứ mãi ngạc nhiên khi nghe giọng nói lạ mà quen này. Người mới nghe thì khó nhớ, chứ nghe rồi, nghe lại, nghe hoài, riết rồi nhớ luôn, thuộc luôn cái giọng ấy. Để lâu lâu trên đất Sài Gòn xa xôi, nghe ai đó cất lên cái giọng này, bỗng chốc giật mình, lòng rộn ràng vui sướng. À, là đồng hương đây mà. Con tôm nhỏ, nhưng lòng người không nhỏ. Có đến nơi đây, mới biết lời bài hát ấy muôn đời vẫn đúng. Thành phố nhỏ những sớm mùa sương nhìn như trong câu chuyện cổ tích. Đứng bên này cầu Đắc La, phía bên kia sương mờ mờ ảo ảo. Cả hai bên bờ sông cũng mờ ảo trong sương. Người con tum đi xa, ai chẳng mong ngày về là ngày được bước qua cây cầu Đắc La lịch sử này. Cây cầu nay đã thành chiếc cầu đôi rộng đẹp thênh thang. Cây cầu đưa tiễn bước chân bao người đi xa, cũng là nơi đón bao người trở về. Cây cầu như cánh cửa bước vào thành phố vậy. Đi xa, người con tum làm sao quên được nhà thờ gỗ cổ kính. Trăm năm vẫn sừng sững trang nghiêm, nổi bật giữa phố phường đang mỗi ngày một cao đẹp. Làm sao quên được hàng hoa sứ trắng ngần, đẹp như phim cảnh trước tòa giám mục. Quên sao được những con đường vàng rực hoa hoàng yến, hoa nở từng chùm, rủ bóng, rơi vàng khắp con phố dài. Hoa nở rộ, hào phóng như lòng người con tum vậy. Xa con tum, lâu lâu lại thèm lắm thứ măng rừng ngọt mát, thêm cả cái vị đăng đắng của núi rừng. Thèm ống cơm lam thơm lừng, dẻo ngọt, cùng với thứ gà nướng muối ớt ngon không thể tả. Thêm chế rượu cần nữa thì chẳng sơn hào hải vị nào sánh nổi. Nhắc cơm lam, gà nướng, người ta lại nhớ ngay đến măng đen, Đà Lạt thứ hai trên cao nguyên lộng gió. Khu du lịch sinh thái mới thành lập, nhưng nơi đây đúng là thiên đường cho những ai muốn tận hưởng cái lạnh của núi, của rừng, muốn chiêm ngưỡng dòng thác trắng xóa, ẩn mình sau những đồi thông xanh ngắt. Với khí hậu ở đây, người ta trồng được rất nhiều những loài hoa ôn đới, đặc biệt là lan, là ly, rồi cả cá hồi, cá vược. Người ta nói Sài Gòn đỏng đảnh, Sài Gòn nắng mưa bất chợt. Còn với riêng tôi, con tum còn đỏng đảnh, còn chợt nắng chợt mưa hơn thế nhiều. Con tum nhiều hôm bốn mùa hồi đủ một ngày. Cái ấm áp của sớm mùa xuân chưa kịp lên cao, thì mặt trời rực rỡ của những trưa hè đã chiếm chỗ. Rồi đâu đó, cơn gió chiều mùa thu lặng lẽ về xoa dịu lòng người. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát thôi. Cái lạnh của núi, của rừng như giữa mùa đông rét buốt bao trùm cả thành phố trong đêm tối, để những gia đình cảm nhận hết cái ấm áp dưới ánh đèn, để từng đôi yêu nhau, siết chặt tay hơn trên những con phố nhỏ. Tôi nhớ hoài những ngày giáp Tết, phiên chợ nào cũng nhộn nhịp đông vui. Chỉ có ở đây, người ta mới bắt gặp những hình ảnh thật bình dị, nhưng cũng rất đặc biệt. Là những em bé người Gia Rai theo mẹ gùi lá chuối, lá dông xuống phố. Là những cô gái Ba Na xinh đẹp, lưng mang nhánh lan rừng. Họ có mặt ngay ở khu chợ trung tâm thành phố, mang mùa xuân đến với phố phường. Rồi khu chợ hoa cũng nhộn nhịp không kém. Bên cạnh những hồng, những mai, những cúc thì còn có cả những đóa hoa ly măng đen đẹp đến mơ hồn, hương thơm ngào ngạt. Còn có cả những cành mai rừng lộc biếc xum xuê, hoa vàng rực rỡ. Bên cạnh cái hiện đại của phố phường, người ta bắt gặp cái truyền thống, cái đơn sơ của núi rừng. Bên cạnh cái náo nhiệt của một thành phố đang trên đà phát triển, người ta bắt gặp cái yên bình, lặng lẽ của những buôn làng đang từng ngày đổi mới. Đi xa, tôi nhớ cả cái hương, cái vị của núi rừng, nhớ cả tình người nơi đây. Thương lắm con tôm mùa lũ về, dòng đất La Hiền Hòa bỗng trở mình hung dữ, quằn quại đi qua thành phố như muốn cuốn phăng tất cả những gì nó lướt qua. Bãi mía, bãi ngô, ruộng vườn ven sông cũng trôi theo dòng nước. Có những hôm lũ về, con tôm đôi bờ chia cắt, nhưng cũng trong cái khó khăn mới thấy người con tôm kiên cường lắm, lòng người con tôm cũng rộng lắm. Người ta san sẻ cho nhau, giúp nhau đi lên từ mưa lũ. Rồi những mùa nắng hạn vẫn sừng sững như cây rừng, hiên ngang và vô tư lắm, vẫn sống chan hòa với cái nắng, cái gió Bắc Tây Nguyên. Đợi khi cây rừng nảy lộc, đợi khi bông hoa rừng thơm hương, để bỏ lại phía sau bao nhọc nhằn, vất vả, đón mùa xuân rộn ràng với tiếng cồng, tiếng chiên âm vang rừng núi. Xa quê, chỉ đợi hoài cơn gió cuối năm ùa về, đợi cánh én nhỏ bay về phương Nam, núi rừng tưng bừng mùa lễ hội. Để được về với con tum, được đạp xe qua từng con dốc nhỏ, được ngắm nhánh lan rừng khoe sắc, để thấy con tum đang đổi thay từng ngày, và để thấy lòng mình lắng lại cùng đất trời quê hương. Đẹp lắm, con tum quê tôi.